Đến Di Đà Phật. Trước tiên hết xin thỉnh toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Cái vấn đề mà chúng ta tụng niệm đó, niệm Phật rồi chúng ta tu tập mỗi ngày thì có cái gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc hết phải không? Sao? Không có gì thắc mắc hết à. Nếu có gì thắc mắc hết thì mình tu học tương đối là khá ổn định, tức là có nghĩa là hả?
Con thấy nhiều vị giảng về thiền định song tu, con đã nghe cũng mấy lần nhưng mà được giảng cái đề tài những cái gì mà về thiền định mà những người Phật tử thì cần phải được những cái gì bắt buộc cũng cần phải làm để mình có thể quay tâm trở
về về thiền định. À, tức là những cái cách thức về thiền tịnh á hả?
Khi mà thiền là mình không tâm tâm đi đâu hay là sao kéo mình về, có nhiều người nó buồn quá, một người đau chân không.
Vâng.
Nó có bao nhiêu cách thiền?
À, ở đây chúng ta là tu thiền hay tu tịnh? Đại đa số hả? Đại đa số tu tịnh độ phải không? Đó. Thì nếu mà thực sự rằng là thiền thì chỉ có một cách thôi nếu mà theo đạo Phật. Còn nếu mà mình nói tổng hết trơn là theo mọi cái thứ thiền ở trên thế gian này thì còn có nhiều. Chứ nếu mà mình hỏi theo đạo Phật thì chỉ có một mà thôi. Thế nhưng mà nó một mà thôi, thế nhưng mà nó sau này thì nó đại khái là như vậy. Thì thật sự đó, thiền mà theo đạo Phật đó là cái thiền theo của tiểu thừa, tức là thiền phần nhiều đó là thiền quán về về tứ niệm xứ, hay là cái cách tu giống như là ngũ đình tâm quán, quán nhân duyên, quán sổ tức này kia, quán giới phân biệt vân vân. Thì đó là cái lối thiền mà căn bản. Nhưng mà thiền Phật giáo đó, thì về sau này đến đại thừa đó thì có khác đôi chút. Thì cái vấn đề đó ở đây thì tôi nghĩ là thôi mình bắt qua cái vấn đề nói thiền tịnh đi, chứ nó nói chuyên thiền, tại vì ở đây mấy vị lớn tuổi nó ít có tu thiền, thành ra người lớn tuổi nó ngồi thiền cũng không được. Thứ nhất đó là cái thân thể của mình nó mỏi, cái thứ hai đó là sức khỏe tại chân ngồi nó tê lắm, chịu không có được lâu. Thành ra nếu mà ngồi ghế thì đương nhiên rằng là nó không phải là thiền nữa rồi. Tại vì thiền đính xác đó thì phải là ngồi kết già hoặc bán già đó. Nếu mà ngồi kết già đó thì lại khó cho nhiều người lắm. Ngồi bán già thì tương đối dễ hơn. Thế nhưng thì đại loại đó là phải ngồi theo những cái tư thế như thế, đại khái như vậy. Thế rồi thì bây giờ mình nói đến cái vấn đề là Có lẽ cái mà lối mà thiền của Đại Thừa đó thì xem ra đó nó có nhiều điểm khó hơn nhưng mà lại nhiều điểm mà dễ hơn. Là cái vấn đề thiền của Đại Thừa đó là không có trọng ở nơi thân lắm mà trọng ở nơi tâm. Tức là làm thế nào mà cái tâm của mình nó định thì đó là mới chính thực là thiền định. Còn nếu cái tâm của mình nó định, tức là mình ngồi không nhúc nhích thôi á, hả? Mà tâm của mình á nó vẫn chạy đông chạy tây á, thì có nghĩa là mình vẫn không phải là thiền, mình vẫn là bị tán loạn. Rồi cho dù mình có ngồi suốt thời gian mình ngồi đó mà mình tập trung được, nhưng mà khi mình xả thiền rồi đó thì mình lại tiếp tục tán loạn. Và cứ như thế thì lúc thì định, lúc thì tán, lúc thì định, lúc thì tán. Mà khi lúc định lúc tán, nói chung, nói tổng kết lại thì như thế là tán, tại vì lúc này và lúc kia. Còn khi nào đó mà nó không có tán nữa, nó không có tán loạn nữa, mà nó là luôn luôn định á, thì đương nhiên nó thì cái đó đối với lại Đại Thừa đó thì cái đó mới là thiền định. Thế thì Đại Thừa cũng không có chủ trương cái vấn đề là ngồi mà thiền định không thôi chưa đủ. Mà một con người đó đối với đạo Phật thì có bốn cái động tác gọi là tứ oai nghi, bốn cái động tác là đi là đứng là nằm là ngồi, thì bốn cái đó đều phải định. Chứ còn nếu mà chỉ có 1/3 định thôi, tức là bao giờ mình ngồi thì định, còn mình đứng thì hết định, mình đi cũng vậy, mà mình nằm cũng vậy, đều là hết định. Thì như thế đó, thì coi như rằng là trong một ngày mình khi nào con người cũng có bốn động tác đó thì chỉ có một động tác là thiền thôi sao? Anh đối với lại Đại Thừa đó là thiền định á, là thiền định cái tâm chứ không phải thiền định cái thân. Nếu mà thiền định cái thân á mà cái tâm nó tán loạn á thì ích gì, bởi vì tâm làm chủ còn thân là tôi tớ, thân là nô bộc. Thế thì nếu mà cái chủ nó mà nó đã tán loạn rồi đó thì đương nhiên là cái thân nó cũng tán loạn theo. Mà nếu cái tâm nó định á thì đương nhiên đi đứng nằm ngồi thầy đều định. Mà như vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói một cái vấn đề tỷ dụ bây giờ mình nói cái vấn đề mà định ở trong cái sự niệm Phật. Thì như thế thì một cái người niệm Phật mà nếu mà chỉ ngồi thôi mới niệm Phật được thì cái đó không phải là niệm Phật tam muội. Tam muội có nghĩa là định, cái chữ tam muội nó có nghĩa là định. Thế thì khi nào đi cũng niệm, đứng cũng niệm, nằm cũng niệm, ngồi cũng niệm, lúc nào cũng không rời cái niệm nó ra trong mọi hành động. Tức là hành động có thể thay nhưng tâm không thay, thì như thế nó là định. Còn nếu mà tâm nó tán loạn thì thân nó cũng tán loạn thay theo, mỗi lúc nó thay đổi. Thành ra vì vậy thì đối với lại người niệm Phật thật sự nó mà niệm Phật mà đến cái mức mà gọi là niệm Phật tam muội nó thì là cái người ấy đi đứng nằm ngồi gì đấy đều niệm Phật. Mà cái khó cái là đi đứng nằm ngồi gì đó thì cũng phải nhắc mình niệm Phật. Mà mình thì đôi khi có nhiều cái chuyện nó làm cho mình sao lãng, tỉnh ra mình quên. Thế thì cái vấn đề mà công phu mà niệm Phật tam muội thật sự đó thì có nghĩa là từ mình nó phát khởi ra, mình không cần nhắc mình, mình không cần nhắc mình nữa, mà từ mình nó phát sinh ra cái niệm Phật. Thì như vậy thì khi từ mình nó phát sinh là phải là từ tâm phát sinh chứ không phải từ thân phát sinh được. Thì từ tâm phát sinh, thì khi từ tâm phát sinh rồi niệm Phật đó, thì đi đứng nằm ngồi mình không bảo, mình không tự bảo mình không nỗ lực, mình không cố gắng, nó vẫn sinh cái niệm Phật. Thì như vậy đấy đó, thì nó mới là niệm Phật tam muội đích thực. Tôi nói một cái ví dụ vậy cho mình dễ hiểu. Mình có những cái giới mình giữ mình phải nhắc mình, nhưng mình có những cái giới mà mình không cần nhắc mình vẫn giữ được. Nói ví dụ như bình thường đó, mình thì dù mình phải nhắc mình là đừng sát sinh, đừng trộm cắp mấy cái gì đấy, nhưng mà nếu cái bản tính của mình đó là nó quen rồi thì cái vấn đề có nhiều cái vấn đề mình cần nhắc mình, chẳng hạn như trộm cắp Thì có rất là nhiều người nó từ cái tâm của họ đó là nó có cái giới không trộm cắp. Cho nên vì vậy có nhiều khi nó họ không cần phải nhắc nhở họ là đừng trộm cắp nhá, đừng trộm cắp nhá. Nhưng mà tự nhiên từ cái tâm của họ nó cũng sinh ra cái vấn đề là họ không tham và họ không trộm cắp. Thành ra vì như vậy nó đối với lại đạo Phật đó, thì khi một cái người nó mà giữ cái giới đó một cách mà nó thành định, tức là nhập vào trong tâm mình đó, mà mình không cần phải cố gắng giữ mà nó vẫn giữ được, thì tự dưng nó mình sẽ trở nên thành một cái con người gọi là cao thượng, hay là một con người nó gọi là thánh ở cuộc đời. Thành ra các vị thánh là những cái người mà rằng là không cần nhắc mình mà vẫn giữ được, không cần phải gọi là nhắc nhở mình một tí xíu nào hết, mà từ trong cái bản tâm bản tính của họ đó, cái bản tâm thanh tịnh của họ đó nó phát ra, thì tự nhiên rằng là họ không sát sinh, họ không trộm cắp, mà họ không tà hành, họ không nhậu nhẹt rượu chè, họ không dối gạt ai hết, thì tự dưng nó là bản chất nó là như vậy. Thế thì mình thấy là có rất là nhiều người rằng là trong năm giới mà họ thọ, nó có rất là nhiều cái giới rằng là họ định lắm, tức là họ không cần phải nhắc họ vẫn giữ được như thường. Thế thì vì vậy Đức Phật bảo nếu một người nào mà thường xuyên giữ giới như vậy nó, thì người đó bảo đảm sau khi chết không có khi nào mà rớt xuống tam ác đạo, tức không bao giờ thành được ngạ quỷ hay súc sinh hay là địa ngục. Là bởi vì á, ở cảnh giới của địa ngục nó không có giới, ở cảnh giới của súc sinh không có giới, ở cảnh giới của ngạ quỷ không có giới. Thành nếu người không có giới thì cái người ấy rất là dễ rớt vào trong những cái cảnh giới đầu thai vào những cái loài như vậy. Nếu một cái người nó có giới á, thì nó chỉ sinh lên những cái cảnh giới mà có giới, tức là cái cảnh gì, cảnh người và cảnh thiên. Thành ra nó chỉ sinh nhân thiên mà thôi. Thành ra vì như vậy nó, thì đối với Phật pháp á, sở dĩ mà Đức Phật bắt những cái người mà học Phật á phải tối thiểu phải giữ năm giới, là tối thiểu để cho họ duy trì được cái thân người của họ. Và tại vì duy trì cái thân người của họ đó thì họ mới tu học được. Còn nếu họ không có duy trì được cái thân người thì tự nhiên họ tu học không được. Nếu lỡ mà họ sinh ra con chó, cho dù con chó nó có sướng đến đâu đi nữa, chó của nữ hoàng, chó của đại gia, nó cực kỳ nó sướng, nhưng nó vẫn không tài nào học Phật được. Nhưng mà con người cho dù nó là nghèo khổ, nó là ăn mày đi nữa, nhưng mà nó vẫn có một cái cơ hội rất là tốt, là nó có thể học Phật được. Thành từ ra nếu mà để cho mình có thể học Phật được tiếp nối và lâu dài, tại vì con đường học Phật là một cái con đường không phải là một kiếp mà giải thoát được, mà nó phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Mà nếu mà chưa có tiến bộ mà lại rớt xuống á, thì lại không leo lên nổi nữa. Cho nên vì như vậy cái quan trọng là cứ phải đạt được thân người, đời sau phải là thân người nữa. Thì nếu mà như thế nó thì phải giữ ngũ giới, tại chỉ có cõi người với cõi trời có giới mà thôi, còn những cái cõi kia nó không có. Cho nên nếu người không có giữ giới á, thì người đó rất là dễ rớt vào trong tam ác đạo. Và rồi thì Đức Phật nói tiếp là nếu người nào tu thập thiện thì cái người ấy nó sinh cõi trời. Tại vì thập thiện đó nó gọi là thanh tịnh hơn rằng là ngũ giới. Thập thiện nó thì là nó gồm có 10 điều thiện nằm ở trong ba cái nghiệp của mình: thân, khẩu, ý. Gọi là thân tam khẩu tứ, ý tam, cộng lại là 10. Thì thân tam á là ba cái giới trọng, là không sát sinh, không trộm cắp và không tà hành. Rồi khẩu bốn là cái vấn đề mà là không nói lời ác, không có nói lưỡi đôi chiều, không có gọi là nói dối và không có đâm thọc. Thế thì nói đó là bốn, tức là về khẩu. Còn về ý thì là không tham, không sân, không si. Thì do nếu mà ba nghiệp đó của mình á mà thanh tịnh như vậy, tức là ý đã không tham, không sân, không si, thì thân tự nhiên nó không sát đạo dâm. Đó. Tại vì cái ý nó là chủ cái hành động và cái lời nói. Thì khi cái ý nó đã không tham sân si thì tự nhiên ra rằng là khẩu nó giữ được bốn điều kia. Và như vậy đó thì là cái ý đó nó thuộc diện rằng là thanh tịnh. Thì cõi trời đó là khi nào nó cũng phải rằng là nó cao cấp hơn cõi người, cho nên cái chư thiên đó nó thiện hơn, nó thanh tịnh hơn cõi người rất là nhiều. Vì vậy Đức Phật nói rằng là nếu người nào mà giữ được ba nghiệp thanh tịnh như vậy thì cái người ấy có thể sinh cõi trời. À. Nhưng mà rồi thì đối với đạo Phật thì cho dù là cõi trời hay là cõi người, chứ bỏ tam bác đạo đi, tam bác đạo là bi đát rồi, thì bây giờ cõi trời với cõi người nó thì là có cái phúc hơn. Thế nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì dù trong cõi trời cõi người vẫn thiếu một cái phúc. Đó. Cõi trời và cõi người, dù cõi người này mình có làm vua là chúa, làm người tỷ phú, người giàu có nhất cuộc đời này, người nổi tiếng nhất ở thế gian này đi nữa, cho đến thiên thần đều có một cái vô phúc. Có nghĩa là cái phúc đó của mình đó không có trường tồn. Tức là tất cả những cái mình có đó đều không có trường tồn. Rồi nó sẽ mất. Rồi nó sẽ tàn phai. Và rồi thì nó sẽ lưu chuyển. Là bởi vì bản chất của cái cuộc đời này nó là cái bản chất của nó là Đức Phật gọi là thường trụ dị diệt. Hả? Tức sinh trụ dị diệt. Thì đầu tiên cái gì cũng sinh ra. Đôi khi nó sinh ra rồi thì nó hiện hữu. À, nó hiện hữu rồi thì nó cứ phai tàn. Nó phai tàn cho đến cái diệt. Vạn vật đều như vậy. Cho nên mình thấy chúng ta cũng vậy, chúng ta sinh ra xong rồi chúng ta hiện hữu. Thế chúng ta hiện hữu theo thời gian, và vì theo thời gian cho nên chúng ta cứ tàn dần theo thời gian, cho nên từ trẻ nó tiến tới già dần già dần già dần và rồi diệt. Thì tất cả mọi sự ở cuộc đời này đều như thế. Cái định luật của cái thế gian nó như vậy. Cái thân của chúng ta đó được nuôi bằng tất cả những thứ sinh trụ dị diệt. Bây giờ mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta ăn thịt thì cái con bò đó nó cũng sinh trụ dị diệt. Cái thịt đó nó cũng nằm ở trong cái yếu tố sinh trụ dị diệt. Chúng ta có ăn rau, rau cũng nằm ở trong tinh thần sinh trụ dị diệt. Chúng ta có ăn quả, quả nào mà không sinh ra rồi không hiện hữu, rồi không phai tàn, rồi không diệt. Cho nên tất cả mọi sự ở đây nó đều là sinh trụ dị diệt. Thân này của chúng ta được nuôi bằng tất cả những thứ sinh trụ dị diệt, cho nên thân này tất nhiên phải sinh trụ dị diệt. Đó. Tại nó được nuôi bằng những thứ đó, và nó được nghĩa là thành tựu bởi những cái thứ đó, cho nên rằng là nó phải trôi theo những thứ đó. Thành ra tất cả xung quanh chúng ta, kể cả chúng ta và xung quanh chúng ta, cái gì nó cũng sinh trụ dị diệt, cho đến cái chùa cũng sinh trụ dị diệt. Cái chùa được lập nên là sinh, rồi nó hiện hữu, rồi nó theo dòng thời gian nó phai tàn dần để đến diệt. Cho nên chúng ta thấy có ngôi chùa nào mà linh thiêng hơn được chùa Trúc Lâm của Vương Xá Thành, chùa mà vua Tần Bạt Ta La xây cho Đức Phật. Đó. Thì mình thấy rằng là đó là ngôi chùa linh thiêng, hay là ngôi chùa thứ hai là chùa Kỳ Viên, thì rằng là do nơi cấp của Độc Trưởng Giả xây cho Đức Phật. Hai cái ngôi chùa đó gọi là tối linh thiêng, là của Đức Phật, là thánh tích được gọi là như vậy, cũng diệt rồi. Thì chúng ta ở đây người nào mà đã từng đi qua Ấn Độ mà đến chỗ mà vườn cấp cô độc á, thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ nó chỉ còn lại nền móng, đến cả người ta chỉ cái căn phòng mà Đức Phật ở giờ đây nó cũng chỉ còn có nền móng thôi. Cả Trúc Lâm tỉnh xã cũng vậy. Thế thì cái gì cũng như thế. Và rồi thì vì như thế mà mọi cái mà gọi là của cõi thiên hay là của cõi người là cao cấp nhất ở trong ngũ thú á, thì cũng đều bị vô một cái vô phúc là nằm ở trong vòng sinh trụ dị diệt. Mà đã nằm trong vòng sinh trụ dị diệt thì hạnh phúc của mình cũng là một hạnh phúc sinh trụ dị diệt. Niềm vui của mình cũng nằm ở trong sinh trụ dị diệt. và nỗi khổ của mình cũng nằm ở trong sinh chủ dị diệt, và nó cứ vậy khổ sinh rồi khổ chỗ, được khổ biến đổi từ từ được khổ diệt, mà khi khổ diệt thì hạnh phúc bắt đầu sinh. Hạnh phúc sinh xong hạnh phúc hiện hữu, xong hạnh phúc tàn phai, xong hạnh phúc diệt. Hạnh phúc diệt thì khổ sinh. Nó cứ như thế. Và như vậy thì quả là vô phúc quá. Và như vậy thì quả rằng là trước sau gì cũng phải chịu như thế. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới xuất hiện lên nơi đời. Thế Đức Phật xuất hiện lên đời là để chỉ cho người ta cái phương pháp làm thế nào được một cái phúc. Cái phúc ấy là một cái phúc mà chỉ có người giải thoát mới có, tức là cái phúc mà vượt qua khỏi sinh chủ dị diệt. Còn cõi trời cũng chịu, cho nên Thượng Đế cũng chịu thôi. Thượng Đế cũng phải chịu, tất cả đều phải chịu. Cho nên đối với lại kinh Phật đó, thì vua cõi trời đó cũng có ngày tử. Tại vì vua cõi trời không phải là ai phong hay là cũng phải ai bầu, mà cũng không phải ai tạo nên vua cõi trời, mà tất cả những cái vấn đề mà từ địa ngục lên cho đến cõi trời đó là đều do nhân quả tạo, chứ không phải do bất cứ một người nào tạo. Cho nên đâu có ai phong cho ông này làm Thượng Đế, mà cũng chẳng có ai phong cho ai làm Phật, mà cũng chẳng có ai mà bắt một kẻ nào phải xuống địa ngục, mà không có ai bắt một cái kẻ nào phải sinh ra để chịu đau khổ, và cũng chẳng có ai thưởng cho ai cái cuộc đời sung sướng. Thì đối với Đức Phật thì tất cả những cái đó nó chỉ là cái yếu tố của nhân quả thôi. Tất cả cái yếu tố của nhân quả. Thì vì vậy mới người ta mới phải tu tập. Thì khi người ta tu tập đó, thì cái chính yếu là người ta nhắm vô cái sự người ta tu tập đó, người ta tu cái nhân để cái quả nó thành tựu. Thế thì với Đức Phật đó, thì Đức Phật cho rằng là cái nhân này đó, nó sẽ đưa đến một cái quả là có phúc đức vô cùng. Cái phúc này á, nó chấm dứt đi cái sinh chủ dị diệt, thì cái đó mới là phúc ở cuộc đời. Còn thế gian này thì nghĩ rằng là tất cả những cái mình cầu đó là hạnh phúc, tức là tiền bạc, sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe, tất cả những thứ đó là hạnh phúc. Đức Phật nói chưa phải. Đức Phật bảo vì tất cả những thứ đó đều nằm ở trong cái vòng sinh chủ dị diệt. Cho nên lúc này nó có đấy, nhưng mà cho xem, nó cứ theo dòng thời gian mà đi mất. Sức khỏe nào của mình cũng theo dòng thời gian cạn kiệt, sự sống nào của mình cũng theo dòng thời gian mà tận diệt. Thành ra nó cứ vậy sinh sinh từ từ sinh sinh. Thế thì Đức Phật nói là chỉ có một sự hạnh phúc, mà chỉ có một sự an lạc thật sự, đó là sự chấm dứt cái vấn đề sinh chủ dị diệt, nói tắt là chấm dứt sinh diệt. Cho nên đối với lại Phật pháp đó, thì mình có thể nói rằng là cái lý tưởng của đạo Phật nhắm đến đó, là hai cái câu kệ mà Đức Phật nói là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh diệt mà diệt rồi thì tịch diệt ấy đó là lạc. Còn tất cả của cuộc đời này chẳng có cái gì là lạc thật cả, tại vì cái lạc nào cũng sẽ tàn. Chỉ có một cái lạc mà khi nó không có sinh và nó không có diệt thì cái lạc ấy mới thật sự là lạc, tức là chấm dứt cái mối sinh diệt. Thì đó là cái an tuyệt đối, đó là cái lạc tuyệt đối, gọi là an lạc. Thì để tôi phải nhấn mạnh cái vấn đề để cho chúng ta hiểu rằng là cái tịch diệt, danh từ của đạo Phật đó, thì cái tịch diệt nó đó là thật sự là cái ý nghĩa của niết bàn. Thì chúng ta cứ nghe nói rằng là niết bàn cảnh giới, niết bàn thì niết bàn không phải cõi trời. Đạo Phật đó thì tu hành để mà đạt đến niết bàn, còn các tôn giáo khác đó, tu hành đó để sinh thiên. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là dù sinh thiên vẫn phải chịu một cái vấn đề gọi là sinh chủ dị diệt. Đức Phật chỉ niết bàn tại vì niết bàn không có sinh chủ dị diệt, Cho nên Niết Bàn mới thực là lạc. Cõi trời lạc thiệt, nhưng mà rồi thì nó sẽ diệt, nó sẽ cạn kiệt cái lạc. Nhưng Niết Bàn đó thì không còn có sinh diệt, cho nên Niết Bàn ấy á mới gọi là thực sự là chính hiệu đó, nó là lạc đó. Thì tịch diệt là Niết Bàn. Vậy thì tịch diệt có nghĩa là chẳng còn sinh, chẳng còn tử, gọi đó là tịch diệt. Cho nên vì vậy ở trong chốn chùa chiền, từ Đức Phật gọi là nhập diệt chứ không có nói chết, mà từ Tăng Ni đó chết, không dùng chữ chết mà nói chữ tịch. Chữ tịch đó là có cái nghĩa là nói tắt của chữ tịch diệt. Chữ tịch nó có nghĩa là chấm dứt cái thân sinh tử này, không còn tái sinh, không còn tái sinh ra một cái thân sinh tử nữa, mà nhập cảnh giới Niết Bàn thì gọi nó là tịch diệt. Cho nên vì vậy Tăng Ni gì tịch á, mất đi á, thì đều gọi là tịch, mà không có gọi là không có gọi cái chữ chết. Cho nên có nhiều người, cũng có đôi người họ cũng thắc mắc, họ cũng có hỏi rằng là đạo Phật là đạo liễu sinh phát tử, thế nhưng mà tại sao Đức Phật cũng tử? Thế rồi tại sao rằng là Tăng Ni tu tập như vậy cũng đều tử? Nhưng mà đạo Phật thì nói là đạo mà rằng là không còn có sinh tử. Đó. Thì đúng, tại vì cái tịch tôi vừa mới nói, tức là có cái nghĩa là cái thân này chắc chắn phải có sinh chủ dị diệt, thân này phải có sinh diệt. Thành ra khi nào cái sinh và cái diệt nó đều bị tiêu diệt thì bây giờ gọi là tịch diệt. Thành ra cái thân này nó cũng diệt, chứ không phải thân này là một thân trường sinh. Nếu mà thân này tu tập mà nó trường sinh thì cái định luật sinh chủ dị diệt nó thất bại, là định luật sinh chủ dị diệt nó sai. Nhưng cái định luật sinh chủ dị diệt nó đó, nó không bao giờ sai. Cho nên ai mà có cái thân sinh ra thì người ấy phải chịu cái thân diệt. Vì khi mà sinh diệt diệt rồi thì người ấy sẽ có một cái thân, gọi là cái thân không sinh diệt, thân ấy gọi là thân tịch diệt. Đó. Thì cái thân ấy không phải là cái thân sinh ra nữa. Cho nên rằng là Niết Bàn với lại cái thân của chư Phật nó là một, nó đại khái vậy. Thế cho nên khi một vị tu tập mà chết, tức là chết, tức là chấm dứt cái thân này, chấm dứt cái thân sinh tử này, từ nay trở đi không còn có cái thân tái sinh sau đó nữa, thì như vậy đó thì gọi là tịch. Thành ra cái chuyện đó là một cái vấn đề đương nhiên, bởi vì Đức Phật thì hiện ở nơi đời với một cái thân sinh ra, là chúng ta mừng Phật đản của Ngài đấy, là Ngài có nhập diệt, thì điều đó mới nói lên. Còn nếu mà Đức Phật mà sinh ra rồi không bao giờ tử, thế thì cái thuyết mà sinh chủ dị diệt mà chính Đức Phật nêu lên hóa ra vô nghĩa, hóa ra chật lất. Đó. Thành ra cái gì ở trong cái cuộc đời này nó cũng tiêu ma. Vì vậy đạo Phật không bao giờ nói cái thân mà Đức Phật hiện thân ra thuyết pháp độ sinh là thật Phật, mà thân ấy gọi là thân thị hiện. Đó. Thị hiện ở nơi đời thôi, thị hiện để mà gọi là chỉ bày chúng sinh cái con đường mà chấm dứt sinh diệt, gọi là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cho nên cái cảnh giới mà Đức Phật chỉ đó, mà cho người ta tu tập gọi là cực lạc ấy, thì đương nhiên là chúng ta cũng hiểu ngay một cái điều rằng là như vậy thì những cái người mà có thể vãng sinh á, thì là những cái người ấy tất nhiên rằng là không còn có cái vấn đề mà tái sinh, tức là có cái nghĩa sinh chủ dị diệt. Nó là có cái nghĩa là ở tất cả các cảnh giới của Đức Phật đó đều thuộc về những cái cảnh giới tịch diệt, tức là không còn có sinh tử. Mà cái vấn đề không còn có sinh tử đó thì nó lệ thuộc vào cái vấn đề nó lệ thuộc vào vấn đề không chấp ngã. Bởi vì ngã này đó là sinh tử, ngã nào cũng sinh tử hết. Đã là ngã tức là tôi tên là gì, tôi tên là nguyên văn gì, trần thị gì đấy, thì tất cả những nguyên văn và trần thị đó đều phải chết, tức là đều phải diệt hết. Rồi thì chúng ta mong cầu cho cái ngã, và chúng ta nghĩ là khi chúng ta có chết, chúng ta cầu cho cái ngã này của mình kiếp sau tái sinh ra sung sướng hơn cái kiếp này, rồi lại cũng phải chết, rồi lại cũng phải vụt tầm tay là mất hết. Mà nếu mà trong một kiếp mà chúng ta vụng về, chúng ta bỏ qua rất nhiều cái vấn đề tu thiện, chúng ta hưởng thụ và chúng ta làm nhiều điều xấu xí, thì chúng ta lại rớt xuống tù thảm, thì chúng ta cứ tù thảm và có thể mất cái thân người, rớt xuống dưới tam ác đạo, thì nó lại nguy nan vô cùng. Cho nên cái vấn đề của đạo Phật là khi tu đó, thì đương nhiên là mình coi như phải có một cái tôi mới mẻ hoàn toàn. Cái tôi này là một cái tôi mà không có một chút xíu gì đặc tính của tôi. Mỗi một cái tôi, đặc tính của tôi là gì? Đặc tính của tôi là tôi đòi hỏi, tôi đấu tranh để tôi được cái đòi hỏi. Và tôi chấp nhận rằng là đời sống là phải như thế. Và ba thứ đó đạo Phật gọi là tham sân si. Có nghĩa là tôi đòi hỏi là tôi tham, tôi đấu tranh để tôi được chưa được cái đòi hỏi là tôi sân. Và khi nào tôi cũng cho điều đó đó là chân lý ở cuộc đời, ai cũng phải như thế và tôi cũng phải như thế, thì cái đó nó là bình thường. Mình cho nên cái vấn đề mình cho sự bình thường là sự tham, sự sân. Cho nên vì vậy chiến tranh xảy ra là chuyện bình thường, mình bị gạt gẫm là chuyện bình thường, hoặc là mình gạt gẫm thiên hạ cũng là chuyện bình thường. Thì tất cả những cái thứ đó cho là bình thường. Vậy thì thế giới này, cái bình thường của thế giới này là cái gì? Vậy thì cái thế giới này, cái bình thường của nó là sự mà tranh giành nhau, sự gạt gẫm nhau, sự mà áp bức nhau và sẵn sàng giết chém nhau và chấp nhận sự đó là cái bình thường của cuộc đời. Như vậy thì cuộc đời này nó bình thường hơi quái gở, nó bình thường hơi gọi là bất bình thường. Tức là có nghĩa cái bình thường của nó chỉ là một cái bình thường mà thả dàn, mong cầu, tham muốn và tìm đủ một cách để tranh giành. Cũng giống như từ cá nhân con người cho đến một đất nước. Một đất nước cũng vậy, họ muốn họ có quyền lợi thì đương nhiên nó họ phải xâm phạm tới quyền lợi của những cái xứ khác mà yếu hơn họ hay nhỏ hơn họ, vì lòng tham. Và nếu mà không được, họ sẵn sàng sử dụng cái sân là vũ lực, và họ cho chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên xứ nào khi bị xâm lược cũng lên tiếng gọi là phê phán và nguyên rủa nữa những cái kẻ xâm lược. Thế nhưng nước nào cũng có từng đóng cái vai trò mà họ phê phán và nguyên rủa, tức là họ đều có từng xâm lược nước khác rồi, hầu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là mình cũng có thể là phê phán và nguyên rủa xứ Trung Quốc nó xâm lược mình, nhưng mình cũng xâm lược Chiêm Thành, mình cũng xâm lược Chân Lạc, mình cũng xâm lược Campuchia đó. Đại loại là như thế, thì mình không có tự lên án mình. Rồi thì Trung Quốc lên án Nhật Bản là xâm lược mình, thù ghét cho đến bây giờ, nhưng chính họ, họ cũng đi xâm lược Tây Tạng, họ xâm lược Việt Nam, họ xâm lược đủ thứ nước xung quanh họ, từ Tân Cương, tức là Duy Ngô Nhĩ, từ những cái nước mà gọi ở vùng Tân Cương á, hồi xưa nó là nhiều cái tiểu quốc đó. Rồi thì họ xâm chiếm, rồi cả trên những cái vùng như là Nội Mông, Ngoại Mông, hay là vùng Hắc Long Giang, tức là của dân Mãn Châu hồi xưa, cũng bị họ xâm lược chiếm hết. Nhưng mà họ lại ghét cay ghét đắng Nhật vì một hành động mà họ thường làm. Ở Việt Nam ta cũng thế thôi. Nếu mà mình suy xét cho cùng, cái xứ nào cái chân lý của họ, họ toàn là làm những điều họ chống và họ ghét. Cho nên họ ghét khi họ bị, nhưng mà họ rất thích làm khi họ được. Thành ra vì như vậy thì cái chân lý của cái đời sống này nó là trở thành ra là một cái chân lý là chấp nhận và cho đó là một cái sự là được phép, tức là được phép như vậy giữa một cá nhân với một cá nhân, giữa một đất nước với một đất nước. Thành ra vì như vậy cái thế giới này á, nó là một cái thế giới của tham sân, bởi si cho phép, bởi si cho phép như vậy. Cho nên nếu bây giờ đó mà nói người ta đừng tham sân thì phần nhiều người ta sẽ cảm thấy rằng là không thực tế. Bởi vì cuộc đời vẫn tham sân, làm sao mà mình được cái này mà được cái nọ. Mà nếu mà mình chấp nhận như vậy thì mình phải chấp nhận tất cả những cái kẻ của bố mình hay tất cả những kẻ áp bức mình. Mình không được quyền phản đối, tại vì chính mình chấp nhận như vậy mà. Thành thử ra đại khái chúng ta cũng có thể tư duy như vậy để hiểu. Bây giờ thì dù như trong một cái nhóm người đó mà họ nghiện ngập ma túy, thế nếu bây giờ một người nào bảo họ cai ma túy đi thì cái tập thể này nó sẽ hạnh phúc hơn, nó sẽ an toàn hơn, thì họ sẽ phản bác. Họ bảo rằng là không cần, không cần cai, tôi không cần anh dạy tôi cai, tôi cũng không cần chuyện cai. Bởi vì rõ ràng một điều là tôi chỉ biết một điều là nếu cuộc đời tôi không có ma túy á, thì tôi không có thấy nó an lạc và sung sướng. Rõ ràng như vậy. Và nếu khi tôi thiếu ma túy á, thì cuộc đời của tôi nó rất là khổ sở. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cai làm gì? Thế thì cái vấn đề mà thuyết phục một cái nhóm như vậy nó để cho họ cai và họ có thể rằng là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, tức là cái sướng của sĩ ca với lại cái khổ của sĩ ca, cái khổ vì thiếu sĩ ca và cái sướng khi được phê sĩ ca, hai cái đó đều mất rồi là tịch diệt thì an lạc hơn. Rất khó thuyết phục. Anh ra nếu mà bây giờ chúng ta, nếu bây giờ mà những cái người mà bác sĩ hay là những cái người mà gọi là về tâm lý học, họ hiểu cái đời sống của một người nghiện ngập xì ke nó khổ ở cái chỗ là vì nó nghiện cái sướng của xì ke cho nên nó khổ, nó thiếu xì quen nó khổ ghê lắm. Bây giờ dạy cho nó cai đi, tức là sinh diệt diệt dĩ, tức là cái sướng nó cũng tiêu, cái khổ đó cũng không còn. Cái khi nó cai được á thì nó không cần cái sướng đó. Khi nó không cần cái sướng đó thì nó chẳng sợ cái khổ mà thiếu sĩ ca nữa. Thì có nghĩa là sướng khổ đều tiêu. Bây giờ đời nó an lạc. Chỉ có cách đó. Thế nhưng mà chỉ có cách đó. Và cái cách đó luôn luôn con nghiện không bao giờ chấp nhận. Thế thì cái cuộc đời này của người ta nó người ta nghiện tham sân. Cho nên người nghiện tham sân thì gọi nó là người si, là người si mê. Cho nên cái người nghiện tham sân mà bây giờ bảo họ đó rằng là bỏ cái tham sân này đi thì cuộc đời của họ nó sẽ an lạc hơn. Nhưng mà họ không chịu là bởi vì họ chưa bao giờ họ cảm nhận được cái vấn đề an lạc của sự không tham sân. Cũng giống như cái anh nghiện, nó không bao giờ nó có được một cái cảm giác mà gọi là lạc của một người mà không có cần tới cái sướng của ma túy, cho nên cũng chẳng còn sợ khổ của cái thiếu ma túy. Họ chưa bao giờ trải nghiệm, chưa bao giờ chứng nghiệm, chưa bao giờ có kinh nghiệm nó trên, cho nên họ khó tin lắm. Họ sẽ nghĩ rằng là làm gì có cái chuyện mà bỏ ma túy mà lấy sướng. Đã đành biết rằng nghiện ma túy nó cũng phải chịu nhiều cái khổ khi thiếu ma túy. Thế nhưng có nó thì cuộc đời vẫn sướng ghê lắm. Thế thì người ta cũng suy nghĩ, có khi tôi khổ với lại tham sân thiệt. Thế nhưng mà có đôi khi thì tôi cũng thấy rõ ràng rằng là tham sân đem đến cho tôi nhiều thắng lợi, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Nhưng họ cũng đừng quên đi rằng là đời của họ nó sẽ cay đắng và nó sẽ khổ sở vì tham sân của kẻ khác. Cũng như ban đấy mà tôi nói đến một cái xứ sở, một cái sự tham sân của một xứ sở, họ cũng phải chịu nhiều cái cảnh bị đô hộ, bị trà đạp bởi sự xâm lăng vì tham sân của một xứ sở khác. Thế nhưng họ quên đi nỗi khổ đó để họ học một điều rằng là những cái thứ đó gây đến khổ đau cho họ và họ trong cuộc đời họ nên kiêng nó, họ đừng bao giờ làm những điều đó. Nhưng họ lại không học cái điều đó, họ ngược lại là họ áp dụng cái mà xâm lược đó để đi thôn tính xứ sở khác, trà đạp xứ sở khác như họ đã từng bị. Thành ra họ không có được cái kinh nghiệm của một cái thế gian mà nếu giữa con người sống với nhau, giữa xứ sở với xứ sở sống với nhau bằng một cái tinh thần không tham sân. Họ không có cái kinh nghiệm đó. Cho nên rằng là họ họ khó tin đó, và họ khó thực hành. Thế thì đạo Phật là như vậy, Đức Phật đến để chỉ cho mình một cái vấn đề mà Đức Phật nói là do tất cả những cái tham sân si đó, nó gọi là tập đế, nó đưa đến mọi cái quả gọi là khổ đế. Đó. Thì tất cả mọi cái quả khổ đó, đó thì nó có nhiều cái mà đại khái rằng là trong cuộc đời này giống như là trong kinh Phật nói vậy, giống như cái cây hương mình đốt mình cắm đó, nó tỏa mùi thơm, nó tỏa mùi thơm tới đâu á thì nó tàn tới đó. Thì cái cuộc đời này của một người cho dù thành công cũng vậy, họ cái sự thành công của họ giống như sự tỏa mùi hương thơm mà nó, tức là họ được thành công, họ được cái này và cái nọ. Thế nhưng mà cứ sau mỗi cái thành công họ soi gương lại đi thì cái cây hương tuổi thọ của họ nó đang còn giảm dần. Đó. Nó giảm dần giảm dần. Thành ra họ miệt mài với lại tất cả những cái kia, những cái mà thành tựu đó, mà họ quên đi rằng là cái cây hương của họ sắp tàn, sắp tắt rồi. Thì nó sẽ tắt thôi. Thế thì đối với lại đạo Phật, khi Đức Phật đến với cái cuộc đời này á, thì Đức Phật đến với cái cuộc đời này không bằng một cái tôi mà tham sân si, mà Đức Phật đến bằng một cái tôi ngược lại, là Đức Phật đến bằng một cái tôi để chỉ cho người ta thấy lỗi lầm của tham sân si, và để chỉ cho người ta thấy cái cuộc sống mà không tham, không sân, không si. Cho nên ở các cái cảnh giới từ trên cõi trời cũng không tham sân si, mà khi không tham sân si thì mới sinh lên từ cõi trời trở lên. Cho nên cõi trời hồi nãy mới nói rằng là những người trong ý của họ không tham, không sân, không si, ở cái thân của họ không sát, đạo, dâm. Sát là giết chém, đạo là trộm cắp, dâm mới là dâm dục. Thì không sát, đạo, dâm và khẩu đó thì thuộc về bốn thứ gọi là tịnh khẩu, tức là khẩu thanh tịnh. Thế thì những người mà đã không có tham sân si như vậy thì tự dưng ra họ sinh về một cái cõi không có tham sân si. Thành ra ở những cái cõi không có tham sân si thì chắc chắn rằng là nhà chẳng bao giờ cần cửa. Đó. Mình không có bao giờ sợ một cái người nào lường gạt mình. Mình không cần phải có cái tính đề phòng. Mình không đề phòng ai. Đó. Mình không có sợ sệt ai. Và mình thân tâm của mình lúc nào cũng không stress, rất là lúc nào cũng có một trạng thái rất là yên ổn. Và tất cả mọi người bây giờ chỉ có một cái vấn đề, chúng ta cũng có thể có trải nghiệm điều đó. Bây giờ mình nhìn cái xứ Canada này, xong rồi khoan nói như mấy xứ Phi Châu, mình chỉ về xứ Hán mà giống như là Việt Nam mình đi chẳng hạn, thì mình cũng đã cảm thấy rằng là những cái con người có mặt ở đây thiệt là có phúc. Mình đã thấy như vậy rồi, đã thấy an toàn hơn trên đủ mọi phương diện. Và mình ở đây mình cũng bớt bị stress. Nếu mà chúng ta mà sống trong những cái hoàn cảnh ở Việt Nam đi chẳng hạn, một đêm vắng nhà thôi là cũng hồi hộp rồi, không biết rằng là ngày mai trở về á, cái cửa nó có mở sẵn để chào đón mình không, nó có rộng mở để chào mình không nữa, không biết được. Đi mà đụng xe ở ngoài đường một cái á, có thể mất mạng, không mất mạng vì tai nạn nhưng mất mạng vì đối phương đâm nhau chết. Nói vân vân và vân vân, ăn uống thì cũng phải đề phòng, thuốc men cũng phải đề phòng, bởi vì cũng có thuốc giả đủ thứ. Đi đường cũng phải đề phòng, bởi vì thằng là nghĩa là phóng nhanh vượt ẩu, chứ không có đi giống như cái xứ Canada này một cách vô cùng trật tự, tức là cứ nhường nhau. Đến cái ngã tư là cứ hai xe chiều này đi thì xe thứ ba tự động đứng lại, là hai xe chiều kia đi là xe thứ ba thì tự động đứng lại. Người ta rất là biết nhường nhịn nhau, người ta không có chen lấn và giành nhau, cho nên cái cuộc sống tự nhiên, cái tâm mình nó cũng được thanh thản phần nào. Nhưng mà đó là Canada đâu có đã viên mãn, cũng còn nhiều rắc rối. Nếu chừng nào mà không còn có tham sân si nữa thì đương nhiên cái cảnh giới nó phải nó là vi diệu hơn nhiều. Cho nên những người không có tham si đấy, những người đó sẽ tự sinh về một cái cảnh giới cao hơn, cảnh giới không tham sân si, và cái cảnh giới đó an lạc. Cũng giống như nếu chúng ta có phước thì tự nhiên chúng ta rớt vào đây, rớt vào cái xứ Canada này. Nếu chúng ta vô phước thì chúng ta rớt vào trong Iraq, trong Syria. À, thì điều đó là không phải ai bắt ai vào, cái đó là cái nghiệp dĩ của mình. Mình tạo cái nghiệp nào đó thì mình sinh vào cảnh giới. Thế mình sân của mình nó mạnh, cái sân nó mạnh thì nó dễ làm ác. Thế khi nó sân nó nổi dậy á thì nó dễ giết, dễ chém đó. Và sân mạnh, tham mạnh thì tự nhiên nó sinh vào những cái nước mà chúng ta thấy là hở ra là bom đạn. Và nếu cái tâm sân với lại tham nó nhẹ, cái tâm si đấy nó cũng nhẹ, thì tự nhiên nó sẽ sinh vào những cái nước mà người ta khó giết nhau đó. Và người ta dễ nhường nhịn nhau. Thì như thế chẳng phải ông trời nào sắp đặt là người này tới cõi này ở, người kia tới cõi kia ở. Mà theo Đức Phật đó, là mọi cái nhân duyên của mình tự mình tạo và tự mình đến những cái cảnh giới tương ưng với lại cái tâm của mình. Thế như vậy thì nếu mà những cái người mà tâm không tham sân si á, thì tự dưng ra họ, nếu họ tu thiền thì họ dễ định, họ niệm Phật thì họ dễ phát sinh. Còn nếu đó mà cái tâm mà tham sân si đó thì tu thiền nó khó ghê lắm, niệm Phật cũng khó vãng sinh. Là bởi vì chúng ta thử gọi là một cách khách quan và công bằng từ suy nghĩ về mình, thì thường thường mình hay cầu điều gì? Mình cầu cho mình cũng chẳng cầu cho một bất kể một cái kẻ nào khác. Mình chỉ muốn mọi sự cho mình mà thôi. Và vì mình muốn mọi sự cho mình, cho nên rằng là cái như ý của mình quan trọng vô cùng. Vì vậy kẻ nào đụng vô cái như ý của mình á, tức là làm tổn hại cái như ý của mình chống đối kẻ đó đến cùng, mình sẽ nổi cơn sân lên. Tại đụng vô cái tham của mình, đụng vô cái tham của mình sẽ khởi cái cơn sân của mình lên. Cho dù người đấy là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, mình cũng chiến đấu với người đó đến cùng bằng cái tâm sân của mình. Thành ra đừng ai đụng tới cái tham của ai hết, đụng tới có chuyện. Làm gì làm, đừng có đụng tới. Đụng tới là không kể gì rằng là cha mẹ, con cái, vợ chồng gì nữa, chứ đừng có nói là hàng xóm. Thế thì cái con người mà cái tham sân nó nhảy như vậy thì tự nhiên nó sẽ rớt vào trong một cái đoàn thể với nhau, tức là một tập hợp những cái con người tham sân nó với nhau, để nó tạo nên một cái cảnh giới tham sân. Và nếu bây giờ không tham sân si á, thì tự nhiên nó sẽ sinh về cái cảnh giới không tham sân si, tức là cõi trời. Thế thì khi mà người mà tu tập á, thành ra Đức Phật mới bắt mình từ ngũ giới cho đến thập thiện giới, rồi thì mới Bồ Tát giới, mới tăng lên như vậy. Rồi thì khi mà tu tập mà cái tâm thanh tịnh như vậy đó, thì khi mình niệm Phật thì mình, khi mình niệm Phật thì mình sẽ gọi là theo chân Đức Phật. Mà khi mình niệm Phật, mình theo chân Đức Phật thì từng vết chân của Đức Phật đi và mình dẫm theo mình đi, thì những cái vết chân của Đức Phật là đi đâu, đi trên con đường gì, thì là hoàn toàn là đi trên một cái con đường mà gọi là cứu độ chúng sinh. Thì cái chữ cứu độ chúng sinh đó, nó không có cái nghĩa gì khác hơn là ở cái chỗ là Đức Phật chỉ cho mình cái con đường tịch diệt vi lạc, tức là con đường tịch diệt ấy mới là lạc. Đức Phật muốn đưa mình đến cái hạnh phúc tối thượng mà đến cả thiên, cả thần, cả quỷ, cả vật đều không có, chỉ duy có Đức Phật có và Đức Phật biết. Đức Phật muốn chỉ cho mình cái con đường đó. Và nếu mà chúng ta đạt được con đường đó thì chúng ta có cái khả năng là sống ở cái cảnh giới của chư Phật, chứ không phải sống ở cảnh giới của những lãnh đạo đầy tham sân si của cuộc đời này. Đó. Mà chúng ta sẽ sống với đại Đức Phật theo một cái tinh thần là không tham, không sân, không si. Cho nên vì không tham, không sân, không si, theo cái tinh thần đó của Đức Phật độ sinh, tức là cứu giúp chúng sinh, chỉ cho chúng sinh cái cảnh giới mà gọi là lạc nhất, an lạc nhất ở cuộc đời. Thì vấn đề đó là vấn đề công đức vô lượng. Tại sao vậy? Bởi vì bình thường chúng ta giúp một người nào đó thoát cơn hiểm nghèo, giúp cho một người nào đó thoát cơn nguy kịch, giúp cho một cái người đó được vui sướng, giúp cho một người đó được an ủi, được hạnh phúc, là mình đã có phúc đức rồi. Huống hồ là mình giúp cho người ta đó được một cái phúc tối thượng, là cái phúc không còn có sinh chung dị diệt, thì người ta giải thoát ra khỏi những cảnh này. Người ta từ đó cái tâm của người ta đó nó không biết tham, không biết sân, không biết si, cho nên tâm ấy không có stress, cho nên tâm nó an ghê lắm. Và khi cái tâm nó an thì cái tâm ấy nó lạc, nó phải an nó mới lạc, còn nó bất an nó không thể nào lạc được. Và như vậy thì mình đã cho người ta một cái thứ hạnh phúc tối thượng mà không ai có thể cho người ta được đó. Trừ những cái người mà gọi là đệ tử của Đức Phật mới cho được những cái thứ như thế. Chỉ có đệ tử của Đức Phật đó, mới tìm ra được cái phương pháp như vậy. Thế cái pháp của Đức Phật là cái pháp mà gọi là diệt sinh tử, đem đến an lạc. Hành pháp đó mới gọi là pháp bảo. Trên thế gian này chẳng có một cái pháp nào có thể bảo hơn được như vậy. Và những người mà có thể chỉ dạy cho những người khác những cái pháp nói trên đó, thì cái đó, những người đó Đức Phật gọi là tăng bảo. Tức là những người tăng ở đây là những cái người mà học được cái pháp đó của Đức Phật và đi theo dấu chân của Đức Phật. Tức là học cái pháp ấy để làm sao cứu độ chúng sinh, và để chỉ cho chúng sinh cái pháp nói trên đó, thì những người ấy mới thực sự gọi là tăng đó. Thành ra như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được một cái điều rằng là để mình được một cái mà hạnh phúc tối thượng, nó để một cái sự an lạc đó thì đương nhiên cái vấn đề tu tập của mình đó là hoàn toàn ở cái vấn đề là làm thế nào đó để cho cái tâm này của mình đó nó thanh tịnh. Thì khi nó thanh tịnh đó, thì nó mới có thể hiểu được cái pháp của Đức Phật đó, tin được cái pháp của Đức Phật. Tức là sao? Nếu mình còn tham sân si, mình không tài nào tin cái pháp của Phật hết. Mình tưởng mình tin thôi chứ, nhưng mà không tin. Cho nên mình không có làm cái gì giống Đức Phật hết. Mình chẳng có một cái gì giống với Đức Phật hết. Không có một cái gì mình cùng với Đức Phật hết, mà hoàn toàn mình khác. Mình chỉ có vòi vĩnh Đức Phật. Mình chỉ có đòi hỏi Đức Phật Y như một đứa bé đòi hỏi cha mẹ vậy thôi. Mình đòi hỏi Đức Phật phải cho mình cái này, phải cho mình cái kia, phải làm cho mình cái này cái nọ. Mà Đức Phật đến với cuộc đời này không phải để làm babysitter, mà cũng đến với cuộc đời này cũng không phải là để hứa khả, nghĩa là gọi là chiều chuộng chúng sinh theo lối như vậy. Mà Đức Phật đến với cái cuộc đời này là để mở bày cho mình một cái trí tuệ. Cái trí tuệ ấy tức là mình hiểu rõ cái khổ của tham sân si. Cho nên nói tham sân si là tập đế, sẽ đưa đến kết quả của khổ đế. Và Đức Phật chỉ rõ như vậy, và Đức Phật mới bày cho mình cái con đường đạo mà mình nên đi theo đó, gọi là đạo đế. Nó sẽ đưa mình đến cái chỗ là không còn có khổ và tập, chấm dứt sinh diệt. Nhưng mà vấn đề như hồi nãy mà tôi nói đó, cái vấn đề là nếu tâm của mình có tham sân si thì mình không tài nào mình tin Phật. Cho nên cái yếu tố, cái căn bản đó là mình phải giữ giới, ít ra ngũ giới cho đến thập thiện, để cho cái tâm của mình nó thanh tịnh lại. Thì khi cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó bớt tham sân si, thì mình mới có thể tin vào cái lời dạy của Đức Phật. Cũng như một gã nó nghiện ma túy quá rồi thì khó chuyển động được nó lắm, khó sửa nó lắm. Nhưng mà nếu mà nó mới nghiện sơ sơ thì có thể chuyển nó được. Và nếu nó đang còn nặng, làm cho nó nhẹ từ từ thì sẽ đến một lúc nó chịu cay. Còn nếu cái cơn nghiện trầm trọng thì nó không có chịu cay. Cho nên nếu chúng ta không cay tham sân si, chúng ta niệm Phật, thì cái pháp môn niệm Phật ấy là một pháp môn niệm Phật đầy tham sân si. Là nếu lắng nghe cho kỹ, đầy tham, xin cái này cầu cái nọ đó. Rồi cũng có thể đầy sân đó, giận hờn Đức Phật nữa. Tức là đại khái giống như là tôi đã từng biết có nhiều người Phật tử lắm bỏ chùa theo tôn giáo khác, là bởi vì họ nói họ cầu Quan Thế Âm mãi mà không được, cái một bữa họ đi vào nhà thờ họ cầu Đức Mẹ cái nó thành, xong cái rồi là họ bỏ chùa. Đó, chuyện thật 100%, nó là tôi biết những cái người như vậy nữa. Nhưng mà đây chỉ có đây là mình nói theo một cái mà theo cái lối mà cái logic của cuộc đời thôi, là cũng giống như là con sư tử với lại con cáo mà đua sức mạnh vậy đó. Còn con sư tử mà nghĩa là gọi là nhảy vào trong cái tường đó mà xem cái con nào mà có thể làm đổ tường ấy, con sư tử nhảy trước. Nó nhảy một cái tường rung rinh nứt hết rồi mà không có đổ, đến con cáo nhảy cái thì cái tường đổ, cho nên là con cáo mạnh hơn. Đó. Hoặc giả là có nhiều, tôi lại thấy nhiều hồi xưa tôi còn bé đó, tôi thấy có nhiều đứa bạn bè của tôi, bố nó mắng nó, bố nó nói là cái áo thun này đó là bố mặc nó gần 10 năm không sao, đưa mày mặc mới còn năm nó rách. Thực là khoan ơi ông địa, là bởi vì 10 năm nó cũng mòn rồi, nó gần rách rồi, bây giờ đến thằng này nó chọc 2-3 cái thôi thì rách. Đâu phải lỗi nó đâu. Đó. Thế thì đây nhiều khi mình nói ví dụ thôi đó. Bây giờ tha thiết khẩn cầu nó sắp sửa thành tựu rồi đó. Rồi bây giờ nó xoay ngay cầu khác thì là nó cũng giống như thế đấy, đại khái như vậy. Thế nhưng thực sự một người tin Phật đó là không phải để cầu những cái hạnh phúc mà Đức Phật cho là thứ sinh chủ dị diệt, mà Đức Phật đến là để cho mình cái hạnh phúc còn lớn hơn quá đi, quý báu hơn quá đi, tức là có nghĩa là không có sinh chủ dị diệt, là cái thứ hạnh phúc này là an lạc muôn đời, lạc muôn đời. Thế nhưng chúng ta giống như thằng bờm gọi là vũ hổ đó, đổi lấy cái là cái quạt mo của hàng bờm, tức là giống như cái tham sân si của mình mà bỏ cái tham sân si đó đi thì cho rằng là nghĩa là gọi là ao sâu cá mè hay ba bò chín châu gì đó thì bờm cũng không chịu, nhưng mà bảo bỏ đi cho cục xôi thì bờm cười, tức là gọi là cho những cái thấp hèn đó, cho một cái mà gọi là được những cái lợi lộc ở cuộc đời này, được thăng quan tiến chức, được thêm lương, được lấy được người con thương vân vân, để rằng đó là chỉ là đối với Đức Phật là cục xôi thì là bờm nào cũng cười, còn mà đổi lấy gọi là ba bò chín châu hay ao sâu cá mè là giống như là quả giải thoát vậy đó thì lắc đầu hết, thì lắc đầu không chịu. Thì như vậy thì cái hạnh phúc mà Đức Phật muốn cho nó là một cái thứ hạnh phúc mà không bao giờ tắt diệt thì không chịu đó, mà cứ chỉ đi xin những cái hạnh phúc lạc vặt. Không như một cái người nào nó ăn mày đó, xin bằng cắt, mà bây giờ đó, mình cho họ một cái nhẫn vàng, họ nói không, tôi cần tiền chứ tôi không cần mấy cái thứ này. Đại khái nó như thế. Thì Đức Phật cho mình cái nhiều hơn, nhưng mà mình không hiểu ra, cho nên mình bỏ lỡ tất cả những cái pháp bảo của Đức Phật, cho nên mình bỏ lỡ đi tăng bảo, cho nên là rốt cuộc á thì mình chỉ có cầu mấy thầy mấy cô dạy mình ngõ mõ tụng kinh, chứ mình không cầu mấy thầy mấy cô dục dạy cho mình cái cách tâm, dụng tâm như thế nào để mình có thể gọi là thanh tịnh và giải thoát. Rốt cuộc thì mình không cần cái đó, rốt cuộc thì mình chỉ cần những cái vấn đề là ban vái và cầu nguyện thôi. Rồi thì mình tu tập nhất thiết đó, cũng chỉ có quy cho cái ngã này, mà cái ngã này là cái gốc của tham sân si, không có ngã đó thì không có tham sân si, cho nên Đức Phật dùng cái ngã này vào cuộc đời để mà đối diện với mình. Nhưng cái ngã mà Đức Phật dùng để vào với cuộc đời này không phải là một cái ngã tham sân si, mà là một cái ngã để chỉ ra những cái sai trái của tham sân si và chỉ ra con đường đạo giới định huệ đó để mà có thể tiêu diệt cái khổ của tham sân si. Những cái ngã của Đức Phật khác. Thì khi Đức Phật muốn tạo tất cả những cái chúng sinh nó đều thành cái ngã như vậy, mà khi thành cái ngã như vậy đó, tức là đều thuộc về cái vấn đề gọi là tăng bảo, tức là có cái nghĩa là những cái người đó có cái trách nhiệm rằng là phải trừ diệt tham sân si, mà có cái trách nhiệm là phải nghĩa là tu tập cái pháp thanh tịnh độ sinh. Độ sinh khi nào cũng ghi với chữ đó, cho nên vì vậy chúng ta thấy tụng kinh tụng kệ cái nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh đó. Nói từ quy y cũng đương nguyện chúng sinh, mà nói là cuối cùng hết là nói là gọi là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, đệ tử và chúng sinh, là cũng là mình và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Đấy, với cái tinh thần của Đức Phật dạy cho mình đó, để cho tâm của mình thanh tịnh, để cho cái tâm của mình nó có thể cai được tham sân si và nó thành tựu được sự thanh tịnh, là bằng cái cách là luôn luôn nghĩ cho người khác. Cho nên vì vậy trong Phật pháp cái gì cũng cầu cho chúng sinh, tập như vậy, cái gì cũng cầu cho chúng sinh cả. Anh giờ vì vậy đó mà những cái người mà đệ tử của Đức Phật thật đó, thì phải phát sinh một cái tâm gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh. Khi thể độ nhất thiết chúng sinh, nhất thiết chúng sinh là gì? Nhất thiết chúng sinh là muôn loài. Người là một trong số đó, người là một trong các chúng sinh. Con cá, con chim cũng là chúng sinh, người cũng là chúng sinh. Cho nên nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên có nghĩa là nguyện độ muôn loài. Với một cái tâm như thế thì cái tâm ấy gọi là vô thượng tâm. Tại vì cái tâm đó, đó chẳng còn cái tâm nào mà có thể thanh tịnh hơn nó được. Khi mà một cái tâm mà quyết định rằng là không bỏ sót một người, tức là cái tâm ấy không hề có sân, cho nên không có ghét. Không có ghét cho nên không có nói là mỗi lần mình tụng kinh mà đệ tử và chúng sinh trừ đứa đó ra đều chọn thành Phật đạo. Không có khi nào mình đọc cái câu đó hết. Mà nếu mình có đọc cái câu đó, mình cảm thấy tội lỗi ghê vô cùng. Và như thế thì, như thế thì có nghĩa là kẻ thù của mình cũng phải độ. Cái đứa mình ghét mình cũng phải độ. Mà một khi đó mà mình không có kẻ ghét người thù thì có nghĩa là tâm của mình vô sân. Mà khi mà là cuộc sống của mình á, chỉ để vào cái vấn đề mà độ sinh á, thì đương nhiên mình vô tham. Còn nếu không thì tâm của mình nó chỉ để vào mình. Nhưng mà nếu tâm của mình chỉ để vào mình á, thì mình tham. Hả? Mà nếu mình dễ dàng đứa nào đụng tới cái tham của mình sẽ sân hận, thì biết nó là mình sân. Và khi nào mình cũng chấp nhận như vậy nó thì biết là mình si. Thế thì khi mà thầy đồ nhất thế chúng sinh thì đương nhiên rằng là chẳng si một mảy may nào, mà cũng chẳng sân mà cũng chẳng tham. Thì đó là tâm của Đức Phật. Tâm ấy gọi là vô thượng tâm. Cho nên quy Phật thì mình nguyện cho mình và nhất thiết chúng sinh đồng phát được cái tâm của Đức Phật như vậy. Thì khi mình phát được cái tâm như vậy thì tất cả những cái tâm đó sẽ cùng chủ ở một cảnh giới. Như hồi nãy tôi nói, tâm mà sân si á, thì nó sinh về một cái cõi sân si với nhau. Cho nên nó gặp nhau. Vì vậy thì dù mình thấy như là nó đồng sinh một thời với nhau. Chẳng hạn như dân Campuchia hồi nào đến giờ nó không có, nó cũng sân thận chứ, nó cũng giống như mọi dân, nhưng mà nó đâu có dữ dằn đến độ như vậy. Nhưng mà từ khi mà nó có lãnh đạo như Pol Pot đó, thì tự nhiên ra mình thấy Khmer đỏ đứa nào cũng có khả năng giết người, và đứa nào cũng cho chuyện giết người nó là chuyện bình thường, và còn là chuyện mà công trạng, là tại vì tất cả những đứa mình giết đều là phản động, cho nên giết hết tụi nó đi thì cuộc đời mới sung sướng. Nó nghĩ như thế. Và cho nên rốt cuộc cuộc đời của cả đám nó không sung sướng. Rồi ngày nay thì có tụi IS thì nó nghĩ rằng là giết hết cái đám ngoại đạo đi thì Allah sẽ cho nó lên trên thiên đường. Cho nên giết càng nhiều đi thì càng chóng lên thiên đường. Và chính nó nghĩ như vậy mà cuộc đời này nó mới thành địa ngục. Thì những cái cảnh giới của cái đám nó sống ở đâu á, thì nó thành lập địa ngục ở đó, chứ nó không thấy thành lập cõi trời mà như nó hứa hẹn. Thế thì cái con người ta như vậy thì mình biết là nó đồng tâm, cho nên tự nhiên cái thằng thủ lãnh IS đó nó xuất hiện thì tự nhiên tay chân của nó khắp ở thế giới đồng về chồng nó và đồng cùng nó, đồng làm một chuyện, đồng nghĩ một điều, đồng tin một việc. Thế thì khi chúng ta phát tâm Phật thì chúng ta biết Đức Phật sẽ đồng làm một điều, đồng tin một việc, đồng nghĩ một sự. Thì có nghĩa rằng là khi mình đồng nghĩ một sự với Đức Phật nó chuyển độ sinh. Khi mình đồng tin với Đức Phật một điều thì mình tin vào cái vấn đề gọi là hết thảy chúng sinh đều có khả năng được giải thoát, tại vì họ đều có Phật tính. Mình với Đức Phật đồng hành thì tự dưng mình cũng sẽ nhiều đời nhiều kiếp sinh ra mà sinh ra một cái tinh thần rằng là không phải sinh ra cuộc đời này để bồi đắp tham sân si thêm cho cuộc đời, mà sinh ra là để gọi rằng là làm vơi bớt tham sân si cho cuộc đời này. Cũng giống như có một ông hiền triết ở bên Đức à, đó. Ông Schopenhauer, ông này ông nói một cái câu vậy này. Ông chê con người ghê lắm, ông nói cái loài người nó ác đó, nhiều hơn là nó thiện. Cho nên ông định nghĩa con người. Ông nói con người là gì? Con người là một hiện hữu, tức là một thực thể hiện hữu. Con người là một hiện hữu, không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Tức là con người này chẳng có một cái gì xứng đáng để hiện hữu, nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Và nó hiện hữu để làm gì? Chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Thì ông này nói như thế. Thì ông này hơi chủ nghĩa bi quan. Thế nhưng thì thật ra là tại vì trải qua bao nhiêu thế hệ lịch sử thì chúng ta biết rằng là chiến tranh nhiều hơn là hòa bình. Mà chiến tranh được khởi ra là dĩ nhiên là bởi lòng tham sân. Đó. Và hòa bình chỉ được tái lập bao giờ mà tham sân dịu xuống, bao giờ tham sân đi ngủ thì hòa bình nó mới thể tái lập. Chừng nào mà tham sân nó thức giấc thì chiến tranh nó lại khởi lên. Nó cứ như thế. Đấy, như vậy thì cái con người ta nó tồn tại như vậy. Và chiến tranh nó xảy ra là từ lãnh đạo. Mà lãnh đạo á, thì là đương nhiên rằng là được người dân gọi là người tín nhiệm và tôn thờ. Nhưng mà tất cả những cái lãnh đạo đó đưa đến cái sự mà bi đát và diệt vong và tham sân cho dân của họ cũng như dân của nhiều xứ khác. Toàn là những cái sự kiện mà đau khổ không. Đã. Cho nên có lẽ ông này nói chúng đấy chứ không phải chẳng là sai. Bởi vì thánh nhân đó thì chủ trương hòa bình, mà con người ta nó lãnh đạo thì đa số là chủ trương rằng là hiếu chiến. Thế nhưng mà thánh nhân nào cũng chủ trương hòa bình, không có thánh nhân nào chủ trương mà hiếu chiến. Mà thánh nhân chủ trương hòa bình còn bằng một tinh thần tích cực lắm, tức là kêu gọi người ta phục vụ nhân loại đó. Thì được kêu là thánh nhân. Thế nhưng mà thánh nhân hiếm lắm, mà ác nhân thì quá nhiều. Thế ông này nói như thế. Thế thì đối với đạo Phật thì sao? Đối với đạo Phật thì một con người theo đạo Phật, chúng ta có thể định nghĩa một người theo đạo Phật, một người mà theo đạo Phật đúng nghĩa đó, nó là thanh tịnh. Một người theo đạo Phật là một hiện hữu, xứng đáng để hiện hữu. Vì sao vậy? Bởi nó hiện hữu là để xoa dịu đi muôn vàn đau khổ và cuối cùng chấm dứt sự chết. Như vậy thì rõ ràng mọi cái hiện hữu mà của Bồ Tát hay là của Tăng, của Thánh Tăng, của Cao Tăng là những cái hiện hữu xứng đáng hiện hữu. Bởi những cái hiện hữu này hiện hữu chỉ để xoa dịu đi muôn vàn đau khổ và sau hết là chấm dứt sự chết. Thì như vậy rất cần để hiện hữu. Và chúng ta có hai cái để chọn lựa. Là một là chúng ta theo cái câu định nghĩa của Schopenhauer, mà hai là chúng ta theo câu định nghĩa mà tôi mới nói vừa rồi. Và nếu mà chúng ta theo cái định nghĩa trước thì có nghĩa rằng là chúng ta phi Phật tử, cho dù chúng ta có ăn chay niệm Phật đi nữa cũng không một chúng sinh nào được nhờ. Và một khi không một chúng sinh nào được nhờ thì kẻ ấy chẳng bao giờ được nhờ, tự được nhờ. Và một người mà khi nào mà tất cả chúng sinh đều có thể được nhờ thì người ấy sẽ thành công, là người ấy luôn luôn đó, là một người được nhờ. Thì người ấy thành công, người ấy không cần phải nhờ ai nữa hết. Thánh nhân là vậy, thì Thánh Tăng cũng vậy, thì Cao Tăng cũng vậy. Cho nên có đôi khi chúng ta tu học Phật đó, thì chúng ta cũng bị sơ sót cái điều, cho nên chúng ta bỏ qua pháp bảo. Chúng ta thờ Phật, chúng ta kính tăng kính ni, nhưng chúng ta không có trọng pháp. Cho nên chúng ta vô tư với pháp, chúng ta không có hành cái giáo pháp độ sinh của Đức Phật bao giờ. Chúng ta không bao giờ tu tập thanh tịnh, chúng ta chỉ toàn tu tập những cái thứ nào mà có lợi cho bản thân của mình. Nếu chúng ta tu tập thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ là làm thế nào lợi ích cho mọi người. Và chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta rất là may mắn khi mà chúng ta sau khi quy Phật quy pháp mà chúng ta quy tăng, mà nếu mà chúng ta theo được một vị tăng đúng nghĩa, tức là một cái vị tăng mà đi trên cái con đường độ sinh thì chúng ta được độ. Còn nếu không thì đại khái thì chúng ta mới lại tăng ni cũng chỉ là sinh hoạt theo khía cạnh của cuộc đời này, là mạnh ai nấy cầu cho mình và mạnh ai nấy có mối lợi riêng của mình, mà không ai bàn gì tới vấn đề giải thoát, tức là được một sự hạnh phúc tối thắng. Không bao giờ bàn đến, không bao giờ nghĩ đến, và không bao giờ nghe đến, mà lúc nào cũng chỉ được chấp nhận cái vấn đề là tham sân là thực tế. Thì tham sân chỉ thực tế trong vùng phủ sóng của si. Ngoài vùng phủ sóng của si thì tham sân là quá là một cái sự mà vô minh và làm khổ mình khổ người. Thử nghĩ coi, tất cả những nỗi khổ của mình từ đâu mà ra? Từ tham sân của kẻ khác hoặc từ chính mình sinh ra. Ngoài tham sân ra không có một cái gì tạo khổ cho mình hết. Suy cho cùng, ký cho kỹ đi thì mình sẽ thấy điều đó. Và thế khi mình hiểu rằng thì dù bây giờ tăng đi, tức là vấn đề là chấp nhận cái vấn đề là cai tham sân si, thì mới được cái cảnh gọi là giải thoát, tức là có thể vãng sinh, có thể sinh thiên, là về những cái cảnh giới mà không có tham sân si, không có stress, không có lo âu, không có phiền muộn, không có khổ đau, chấm dứt hết mấy thứ như vậy. Cho nên khi mà bỏ đi hai cái yếu tố mà sinh diệt nó thì nó mới là lạc. Bỏ đi hai cái yếu tố mà sướng khổ, tức là giống như là một cái gã mà nghiện như đấy tôi nói, bao giờ gã đó sướng, không phải là cứ cung cấp ma túy cho gã đó mãi thì cuộc đời gã nó hạnh phúc. Vậy thì cuộc đời hạnh phúc của gã đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy, mà hạnh phúc của mình nó phải ở nơi mình, nó phải được độc lập, nó phải tự nơi mình. Và cái tự nơi mình sao biết là mình có thể đem đến hạnh phúc cho các loại khác, cho những người khác, thì như vậy người ta còn dựa vào cái hạnh phúc của mình nữa. Và như thế thì biết ngay tâm của mình tự tiết ra hạnh phúc, mà không phải dựa vào cái thứ gì khác. Bình thường người ta dựa vào sắc dục, người ta dựa vào tiền tài, người ta dựa vào ma túy, người ta dựa vào quyền uy, người ta phải dựa vào lung tung. Chư Phật với lại chư Bồ Tát hay là Thánh Đăng hoàn toàn không dựa vào bất cứ những thứ đó, mà dựa vào sự thanh tịnh. Và chỉ có sự thanh tịnh thì mới đem đến một cái hạnh phúc mà tối thắng tối thượng đấy. Một cái hạnh phúc không cần đòi hỏi đấu tranh mới có, mà một sự hạnh phúc mà tự nó có, tự nó thành. Cho nên ở trong kinh mới nói rằng là ở trong y pháp bảo đảm tâm trực thì đạo tràng, hay là ở trong kinh Duy Ma nói là tâm bình thì thế giới bình. Thế nếu cái tâm của mình nó thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, tâm mình nó bình thì tự nhiên thế giới nó bình. Vì vậy cái sự tu của đạo Phật là nhắm đến cái vấn đề mà gọi là cái tâm của mình. Cho nên vì như thế thì khi cái tâm mà thanh tịnh như vậy thì đi đứng nằm ngồi đều thanh tịnh. Như vậy thì cái vấn đề mà tu thiền đối với cái quan điểm của đại thừa đó, thì tâm định thì mới đích thị là thiền định, chứ không phải thân định mà là thiền định. Cho nên nếu thân mà có ngồi yên không nhúc nhích, nhưng mà tâm đang còn nghĩ kế giết người, thì như thế vẫn là không phải thiền định. Nhưng mà Đức Phật đi để độ sinh, Đức Phật ngồi để độ sinh, Đức Phật đứng để độ sinh hay nằm để độ sinh, thì tất cả những thứ đó nó đều định ở chỗ độ sinh, tức là thanh tịnh. Thanh tịnh đi đôi với độ sinh, chỉ có độ sinh mới thanh tịnh, chỉ có thanh tịnh thì nó mới phát sinh cái sự độ sinh. Thì nếu mà ta thanh tịnh như vậy thì niệm Phật thì dễ dàng cảm nhận cái lắm. Nếu mình tham si, mình niệm Phật, mình biến Phật trở thành một công cụ để mà để phục vụ tham sân si cho mình, tội chết. Nhưng mà chính chúng ta hay làm điều đó. Chính chúng ta cũng hay bị vi phạm. Vậy chúng ta mà bây giờ sai cô chủ trì, sai thầy chủ trì, mình nói không dám đâu, không dám đâu. Nhưng mình dám sai Phật, bảo Bồ Tát hằng ngày. Là khi nào á, mình cầu Đức Phật đến á, là mình cũng chỉ cầu Đức Phật phục vụ cho một cái lòng tham của mình. Mà Đức Phật á, chỉ có làm một điều độ sinh. Cho nên thực sự một người Phật tử khi mình cầu Đức Phật á, là mình cầu Đức Phật để mình độ sinh. Và chính những cái đó là tự nhiên mình có một cái phần thưởng tương ứng. Nhưng mà tôi cũng xin lặp lại một lần chót nữa. Cái vấn đề đó rằng là ở đây khi những cái người Phật tử mà chúng ta nghe Pháp như vậy, chúng ta cũng có thể gọi rằng là phản đối. Tức là mình nghĩ rằng là không tham sân thì cuộc đời này của mình nó thiệt thòi lắm. Có thể, mà có thể rằng là tuyệt đại đa số sẽ phản đối. Chỉ có một thiểu số may ra đồng ý. Thì là thiểu số đó là nghiện tham sân nhẹ. Còn cái nghiện nặng á, thì đương nhiên rằng là phản đối. Cho nên mình nghe cái pháp nào mà đem đến giống như anh ma túy á, mà anh nghe cái gì mà đưa đến ma túy á, thì anh chết sống với cái đó. Mà anh nghe cái gì đó mà cai với ma túy đó, thì anh phản đối cái đó kịch liệt. Anh coi cái đó là sự thù địch. Thành ra cái vấn đề nó là ở cái chỗ như thế, nó giống như là một anh ma túy. Nói đời mà không có ma túy làm sao có chuyện sướng, chỉ có khổ thôi. Nhưng mà nếu anh hiểu cho thấu á, thì khi mà anh có thể cai cái tâm của anh cho đến cái mức mà anh không cần tới ma túy nữa, thì không bao giờ anh phải khổ vì ma túy. Chứ không phải là anh không có ma túy là anh phải khổ. Theo cái kinh nghiệm xưa nay của anh cho anh biết là đời thiếu cái gì cũng được, mất cái gì cũng được, mất cả vợ con cũng được, mất cả cha mẹ cũng được, nhưng không thể mất ma túy. Bởi vì ma túy dính chặt với hạnh phúc, không có nó là đau khổ vô cùng. Và khi anh suy nghĩ như vậy thì tự nhiên anh có một cái ngốc nghếch là anh nghĩ là nếu người ta nói cai ma túy thì anh bảo cai đôi tôi khổ chết tôi luôn á. Bởi vì cuộc đời tôi nào giờ tôi không cái kinh nghiệm nó có ma túy thì tôi khổ. Thế thì bây giờ nếu mình nghe Đức Phật nói bảo mình cai tham sân đi, thế thì mình sẽ suy nghĩ rằng là mình cai tham sân đi mình thiệt thòi lắm. Không thiệt đâu. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy tăng ni đâu có thiệt. Ai đói đói chứ tăng ni không có đói. Ai ăn mày chứ nhưng mà tăng ni không ăn mày. Mặc dù người tăng là mang cái ý nghĩa là ăn mày, thế nhưng mà thực sự là chưa có vị tăng nào ăn mày. Mấy vị tăng đi khất thực á, tức là khất sĩ, gọi là khất sĩ, gọi là ăn mày, nhưng mà một cái lối ăn mày được cung kính vô cùng, đâu có thiệt thòi đâu. Nếu một cái người sống ở bình thường hả, không phải là tăng, nhưng mà giờ theo tinh thần của hiền triết, tức là Lão Tử đi, Lão Tử nói rằng là cái người nào á mà cứ không, tức là không tham sân, bỏ mình ra đằng sau thiên hạ, đẩy thiên hạ lên trước, người ấy không bao giờ thiệt. Người ấy tự động hành động mà ra sau đẩy người ta lên trước thì tự nhiên người ấy đứng trước hết. Tức là cái câu nói của Lão Tử là hậu kỳ thân nhi thân tiên. Hậu kỳ thân nhi thân tiên là bỏ cái thân này của mình ra sau đi, đừng có tranh giành với ai hết, cho thiên hạ lên trước thì tự nhiên thân này được trước nhất. Rồi thì Mạnh Tử thì nói rằng là cái gì người ta cho mình được thì người ta lấy lại được, cái gì tự mình có thì không ai đoạt được cả. Thành cái mình tự có mới đích thật là của mình. Cái gì người ta ban cho mình cái đó đều không bao giờ là của mình, bởi vì người ta có thể đoạt đi được. Như vậy công hầu khanh tướng là chức người ta ban cho mình, người ta đoạt đi được. Nhưng cái đạo nhân đạo nghĩa ở nơi mình, không phải người ta ban, tự mình học thành, tự mình luyện thành. Cái đấy chẳng ai ban cho mình, cho nên chẳng ai lấy đi được cả. Nó mới đích thực là của mình. Thế thì đối với lại lão tử, mình có sống ở cuộc đời này á, không phải là một tu sĩ, mình cần phải làm một tu sĩ, nhưng mà mình chỉ cần có một cái tinh thần là như vậy đó, tinh thần đức độ đấy, tức là cái tinh thần là luôn luôn cho thiên hạ trước mình sau, thì thiên hạ nó để mình lên trước, nó tôn mình lên trước thì mình được. Thành ra với cái tinh thần đấy, nhân với quả đấy chẳng bao giờ thiệt đâu, nhưng mà lòng tham nó xúi mình, nó nói cái đó thiệt lắm. Cái gì đả kích cái đó và nói cái đó là thiệt, cái chất tham ở trong lòng mình ấy, nó bảo với lại mình như thế. Đấy, đừng nghe những lời đó, đừng làm những cái vấn đề đó, bởi vì làm những cái vấn đề đó mình thiệt thòi ghê lắm. Nhưng mà cuộc đời thì tất cả những cái người mà gọi rằng là tử tế đấy, thì tự dưng ra nó được cái quả như vậy. Cho nên vì như vậy mà đối với lại các bậc hiền triết từ xưa là họ đâu có nghĩ tới đạo Phật, nhưng mà họ cũng vẫn luôn luôn họ cho rằng là cái tinh thần thiện không bao giờ bị thiệt thòi. Đạo Phật thì càng chủ trương là không phải chỉ thiện thôi mà còn thanh tịnh nữa, tức là phải độ chúng sinh, là phải chỉ cho mọi người biết được rằng là đâu là cái hạnh phúc tối thượng tối thắng. Hạnh phúc tối thượng tối thắng chính là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc, tức là khi nào sinh và diệt tiêu đổi thì tịch diệt ấy là lạc. Thế chúng sinh thì khi nào cũng chỉ có nhìn vào những thứ mà bị sinh trụ dị diệt, coi nó là hạnh phúc. Thành ra hạnh phúc của mình sinh trụ dị diệt, thân này của mình sinh trụ dị diệt, mọi thứ xung quanh mình là sinh trụ dị diệt, tư tưởng của mình thiện của mình sinh trụ dị diệt, ác của mình sinh trụ dị diệt. Cho nên mình mới nằm ở trong một cái cảnh giới sinh trụ dị diệt. Nếu mà tâm mình mà sinh diệt diệt dĩ thì mình sẽ sinh vào cái cảnh giới gọi là lạc tịch diệt. Thế giới tịnh độ của Đức Phật là lạc hết. Cho nên vì vậy mới nói là khi nào mình niệm Phật mà chất tâm bất loạn, là tâm của mình nó chính là tâm Phật, thì tự dưng lúc đấy mới vãng sinh Tây Phương. Cái tâm của mình mà lúc nào cũng chỉ tôi thôi, cái tôi sinh trụ dị diệt, làm sao mà lên cái cõi không sinh trụ dị diệt, tới không được. Thì dù kiếp này mình chỉ tới được cái hoàn cảnh hiện tại của mình mà thôi, cái phúc của mình chỉ tới đó thì mình chỉ tới đó thôi. Nếu phúc mình cao hơn nữa thì mình sẽ tới với một cái cảnh giới cao hơn, là dù ở trong cùng một xứ sở nhưng mà cũng có người giàu người nghèo, cũng có người khỏe người bệnh. Thì cái đó nó tùy theo cái tâm thôi. Đấy, thì cái sự tu tập của chúng ta nó là đương nhiên mình để ý như thế thì mình mới có thể thành tựu tam quy được đó. Mình mới có thể gọi là phát triển cái sự mà vơi bớt tham sân si, bởi vì Đức Phật khi nào cũng đả kích tham sân si kịch liệt. Nhưng mà chỉ có là một điều là dù là Đức Phật đả kích đến mấy đi nữa, nhưng mà đệ tử của Ngài cũng chẳng bao giờ bận tâm để mà gọi là tiêu diệt cái mà Ngài đả kích, mà lại còn ngược lại còn luôn luôn tăng trưởng nữa, mà lại cũng ngược lại nữa, nghe cái pháp mà cai tham sân si thì thường lấy làm bằng là không thực tế, đều khởi lên những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái thực tế thì cho mình thấy như là hồi nãy tôi mới ví dụ nó từ thánh nhân ở cuộc đời, họ sống ở cuộc đời họ với một cái tâm mà thánh thiện như vậy, cuộc đời của họ khi nào cũng an ổn an toàn và cũng được mọi người kính trọng và cũng thành công. Và rồi cho đến cái người tu trong đạo Phật đó, như tôi nói bây giờ là bắt buộc phải kiêng tham sân si, mà trái lại đó lại là yên nhất. Cho nên mọi người hàng năm hay là hàng tháng mà muốn cầu cho mình được an phải tìm tới những cái người mà trừ tham sân si đấy nhờ thỉnh cầu dùng. Mình đâu đi tìm những người tham sân si cầu dùng mình đâu, bởi mình tin vào những người mà không tham sân si. Như vậy thì rõ ràng là con tham si đâu có thiệt thòi, chẳng thiệt thòi tí nào. Và như vậy thì cái sự tu học của chúng ta là chúng ta phải nên cố gắng lưu ý để mà không có bỏ mất đi một cái nhân duyên đối mê lại Phật pháp trong cái đời này mà chúng ta đang còn được quy y, được học hỏi, được tu niệm. Thì cái vấn đề tu hành của chúng ta là nhớ như vậy, là không phải để tăng trưởng tham cho chúng ta. Hết tham tăng trưởng là sân tăng trưởng, mà không phải là chỉ có để tăng trưởng những thứ đó, mà chúng ta theo Phật pháp là để gọi là vơi bớt cái tham sân si, vơi bớt tham si, vơi bớt ngã, cho nên không cầu gì cho ngã cả, cầu cho hết thảy thiên hạ, cầu cho hết thảy chúng sinh. Cho nên mọi hành động của chúng ta đó là chúng sinh thảy đều được nhờ. Thì đó là con đường tu Phật với học Phật này. Thì tu Phật học Phật theo tinh thần đó hả, thì tự động vãng sinh. Tôi nói như vậy để cho chúng ta yên tâm, không phải là mình phải niệm Phật nghĩa là thiết tha vô cùng mình mới vãng sinh đâu. Bởi vì trong nhiều kinh điển, mỗi kinh điển có nói mở một cánh cửa của vãng sinh. Vãng sinh có rất là nhiều cánh cửa, không phải chỉ có cánh cửa niệm Phật duy nhất đó. Có quán Phật như là quán kinh. Thế rồi chẳng hạn như có như tụng kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh, ở trong phẩm Dược Phương Bản Sự có nói rõ ràng. Quý vị cứ về mở kinh Pháp Hoa ra tụng cái phẩm đó cho tôi, sẽ thấy ngay câu nói là hả, người nào chỉ tụng cái kinh Pháp Hoa đó, đó trong cái đời mạt pháp này, khi mà mạng chung á, thì những người ấy sẽ thấy có Đức Phật A Di Đà và chư thanh chúng vây quanh, mở ra xem coi. Đó. Rồi nãy giờ như tôi nói là nó thuộc về cái vấn đề mà gọi là thiền tịnh đấy, tức là như thế nào, tức là theo kinh Duy Ma Cật đó, thì khi mà ngài Bảo Tích hỏi Đức Phật đó là làm thế nào để mà vãng sinh Tây Phương, Đức Phật đáp rằng là đó, muốn sinh tịnh độ chỉ cần thanh tịnh tâm mình, tùy theo cái tâm của mình nó thanh tịnh cỡ nào thì mình sẽ sinh về Phật độ cỡ ấy. Tức là có cái nghĩa rằng là tịnh độ là nằm ở ngay tâm, không có nằm ở đâu xa. Cho nên vì như vậy mình không cần phải mua vé đi, mình cũng không cần phải bước chân đi, mình đâu có đến tịnh độ bằng đôi chân. Mình chết rồi nằm đây nè, mình đến với tịnh độ bằng tâm. Thấy tâm của mình có tịnh độ thì mình mới đến được, tâm mình không có tịnh độ mình không thể đến được. Thành ra tâm tịnh, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, câu nói đó của Đức Phật trong kinh á. Thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng là như vậy. Thì đối với lại cái người tu tịnh độ bình thường thì họ nghĩ tịnh độ là nằm ở phương Tây, là mình chết là mình bay về. Nhưng mà đối với một cái quan điểm mà nó khá nghĩa là gọi là dung hợp với lại tính chất của thiền. Thiền là tâm không hả? Thiền là duy tâm vô cùng. Cho nên thiền tông hồi xưa người ta còn gọi là tâm tông, người ta gọi là không tông. Đó. Thiền tông có đến ba tên nữa, tức là thiền tông, không tông và tâm tông. Thì thành ra nếu mà tâm thanh tịnh nó thì tịnh độ ở ngay nơi tâm của mình rồi. Đó. Địa ngục, thiên đường đều ở ngay tâm mình hết. Khởi tâm tham sân si thì địa ngục hiện, khởi tâm thánh thiện thì thiên đường nó mở, do tâm mình hết. Và sau cùng ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo từ bi và gia hộ cho toàn thể quý Phật từ ngôi chùa từ thuyền trong đời đời kiếp kiếp này chúng ta luôn luôn được theo bước chân Phật, đi trên cái con đường thanh tịnh độ sinh, và đem cái công đức có được của chúng ta ấy hồi hướng đến cho thập phương pháp giới chúng sinh cùng với nhất thiết phủ mẫu của chúng ta trong vô lượng đời đều đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem